2. Bảy pháp không thối thất. Khi viên đại thần Vatsakara đi chưa bao lâu, Đức Phật nói với tôn giả Ananda: "Hãy tập hợp tại núi Jihakuta tất cả những vị tỳ khưu sống trong kinh thành Rajagaha cùng vùng phụ cận. Như Lai cần nói một bài pháp quan trọng." "Xin vâng, bạch Thế Tôn." Thế rồi hôm ấy và mấy hôm sau, chư vị tỳ khưu cả hàng ngàn người như từng đám mây vàng quy tụ tại đỉnh núi Jihakuta, và họ đảnh lễ Đức Phật từ xa, rồi ngồi rải rác đầy khắp khoảng đất trống, sườn núi, triền khe, bờ đá. Họ im lặng như rừng cây đại định để chờ đợi lắng nghe thời pháp của Đức Phật. "Này các thầy tỳ khưu, Như Lai sẽ giảng bảy pháp bất thối như là yếu quyết để gìn giữ giáo pháp và tăng đoàn. Hãy nghe và suy nghiệm cho thật kỹ." "Thưa vâng, bạch Đức Đạo Sư." Cả rừng người đáp lại xong, Đức Phật giảng nói trực tiếp, đi thẳng ngay vào chủ đề. "Khi nào chúng tỳ khưu thường hoan hỷ hội họp việc tăng và hội họp đông đủ để học hỏi, luận bàn giáo pháp, thì chúng tỳ khưu ấy sẽ được tăng thịnh, không bị tổn giảm suy thoái. Khi nào chúng tỳ khưu đến với nhau trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, chia tay nhau trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, thì chúng tỳ khưu ấy sẽ được tăng thịnh, không bị tổn giảm suy thoái. Khi nào chúng tỳ khưu cùng chấp hành, tôn trọng những học giới, những pháp quy đã được ban hành và không tự ý đặt ra những giới luật mới khi chưa được sự đồng thuận của tăng, thì chúng tỳ khưu ấy sẽ được tăng thịnh, không bị tổn giảm suy thoái. Khi nào chúng tỳ khưu còn biết tôn trọng, kính trọng, đảnh lễ và biết nghe lời dạy bảo của các bậc trưởng lão đạo hạnh, những bậc thượng tôn tăng đoàn nhiều kinh nghiệm, thì chúng tỳ khưu ấy sẽ được tăng thịnh, không bị tổn giảm suy thoái. Khi nào chúng tỳ khưu không bị chi phối bởi dục vọng, tham ái, và bởi do tham ái và dục vọng này họ biến mình thành con người khác, đời sống khác, lăng xăng với bụi bặm của thế tục, thì chúng tỳ khưu ấy sẽ được tăng thịnh, không bị tổn giảm suy thoái. Khi nào chúng tỳ khưu thích sống những nơi như núi rừng, làng mạc xa vắng, tĩnh lặng, thì chúng tỳ khưu ấy sẽ được tăng thịnh, không bị tổn giảm suy thoái. Khi nào chúng tỳ khưu tự thân an trú chánh niệm, sống đời an lạc, giải thoát, làm chỗ nương tựa cho bạn đồng phạm hạnh, thì chúng tỳ khưu ấy sẽ được tăng thịnh, không bị tổn giảm suy thoái. Giảng đến ngang đây, Đức Phật nhấn mạnh kết luận: "Này các thầy tỳ khưu, chừng nào mà bảy pháp bất thối này còn được các vị xem trọng, biết thực hành theo, lại còn biết phổ cập rộng rãi trong các hội chúng tăng đoàn quốc độ này và quốc độ khác, thì chắc chắn giáo pháp sẽ được hưng thịnh và giáo hội tăng đoàn không thể nào bị suy thoái được. Còn nữa, bảy pháp bất thối này còn như một năng lực tâm linh tối thượng, vừa tại thế vừa xuất thế, không một sức mạnh nào ở bên ngoài, dù thế gian lực, chư thiên lực, ma vương lực, phàm thiên lực cũng không thể nào làm nó suy yếu, tổn giảm được. Tuy nhiên, nó lại rất sợ năng lực bên trong. Này các thầy tỳ khưu, năng lực bên trong ấy là gì? Ví như loài sư tử, nó là chúa của rừng sâu, nó bất bại trước các dã thú, hoang thú, nhưng nó lại bất lực trước các con trùng li ti bé nhỏ sống tầm gởi nơi thân xác nó. Khi sư tử suy yếu, già bệnh, chính loài trùng này sẽ gặm nhấm nó, rút rỉa nó lần hồi cho đến lúc chỉ còn là bộ xương trắng héo. Chính trùng sư tử mới ăn thịt được sư tử. Cũng vậy, kẻ làm cho giáo pháp suy tàn và giáo hội tiêu vong là chính các vị, chính là những tỳ khưu tăng ni sống trong giáo hội tăng đoàn chứ không ai khác. vậy hãy gìn giữ, phụng hành bảy pháp bất thối. Đừng bao giờ biến mình thành những con trùng ăn thịt sư tử, ăn thịt giáo hội và tăng đoàn, hãy nhớ lấy. Rồi suốt ba buổi chiều kế tiếp, Đức Phật nhắc nhở chư vị tỳ khưu hãy xa lánh việc đời, chuyện đời, đừng để chuyện đời, việc đời lôi cuốn. Đừng nên tán gẫu vô ích, không nên say sưa chuyện phím. Đừng giải đãi, biến giác, ưa thích ăn uống, ngủ nghỉ. Phải biết xa lánh đám đông, đừng quần tụ, la cà với đám đông. Đừng để những dục vọng tầm thường chi phối để làm những việc mà người đời cười chê. Hãy xa lánh bạn bè xấu ác, đừng thân cận với họ và cũng đừng cộng hành với họ. Và cũng để củng cố thêm tư cách, phẩm hạnh, lộ trình tu tập cho chúng tỳ khưu sơ tu, Đức Phật giảng thêm bảy pháp căn bản nữa là tính, tàm, quý, đa văn, tấn, niệm, tuệ. Ngài cũng nhắc lại bảy yếu tố trên lộ trình giác ngộ, giải thoát ấy là niệm, trạch pháp, tấn, hỷ, an, định và xả. Bảy pháp quán tưởng là vô thường tưởng, vô ngã tưởng, bất tịnh tưởng, nguy hiểm tưởng, xả ly tưởng, vô tham tưởng, diệt tưởng. Đức Phật cũng giảng dạy rất chi ly và cặn kẽ. Cuối buổi còn lại ở trên núi Jihaguta, Đức Phật lại nhắc nhở cho tỳ khưu thực hành sáu phép hòa kỉnh là căn bản để các hội chúng nơi này nơi kia đưa đến thuận hòa, yên ấm khi chung sống với nhau, không đưa đến ly tan đổ vỡ. Hôm ấy, cả hơn 2.000 vị tỳ khưu tăng ni, đa phần là thành phần thanh niên và trung niên xuất gia 10 năm trở lại. Họ rợn ngợp, rùng mình, lạnh gáy vì thời pháp. Một làn gió vô hình buốt lạnh thổi qua tâm não họ, nhất là câu: đừng bao giờ biến mình thành những con trùng ăn thịt sư tử, ăn thịt giáo hội và tăng đoàn. Rõ ràng là thời pháp này dành cho họ, chứ không phải với chư vị trưởng lão và đại trưởng lão. Trời đã gần tối, mây mù bàng bạc. Đức Phật khẽ đưa mắt nhìn trời, rồi nói với tôn giả Ananda bên cạnh: sớm mai chúng ta rời núi, về Trúc Lâm tịnh xá. Trời sắp mưa lớn và mưa nhiều ngày.